đau khổ rồi nó mới thích tâm, nó mới giữ lên cái chủ kiến sáng suốt của nó. Và chủ kiến đó là học từ bi và thực hiện. Bây giờ các con tu đây là học từ bi. Từ bi là cái gì? Nói là văn chương từ bi là phải thương yêu tha thứ, nhưng mà kỳ thật dùng chữ như ngôn ngữ Việt Nam mà làm mau từ bỏ sự bi ai trong nội thức đó thì nó mới mau sang suốt. Mà người sang suốt không hại người, đó là từ bi đó, nó đúng theo cái ý nghĩa từ bi của văn chương. Mà cái từ bi ban đầu phải dùng từ bỏ sự bi ai của nội thức, không có buồn được, vui được. Thế không? Mạnh lên, nhẹ nhàng, nó mới chịu hy sinh độ tha nhân. Đó, cái ý nghĩa từ bi của văn chương là khi tự hy sinh mà độ tha nhân, nó kêu là từ bi. Đó là về văn chương. Mà mình người Việt Nam mộc mạc mà nó thích từ bỏ sự bi ai là nó trở về gì? Sáng suốt mà. Thấy chưa? Từ bỏ sự bi ai trong nội thức, nội tâm tôi thì nó trở về sự sáng suốt mà. Sự mê chấp, sự buồn tủi tôi bỏ được thì nó trở về gì? Từ bi. Nó làm câu ngôn ngữ nó cũng từ, hiền từ. Thấy không? Trong tinh thần nó luôn luôn khu đỏ. Mà muốn đi tới cái chỗ văn chương sáng suốt đó phải thực hiện cái này. Ở Việt Nam thấy nó vậy nhưng mà dễ học đạo lắm. Từ bỏ sự bi ái đi nó mới tới sự sáng suốt. Thì giờ là thật sự tự nhiên. Nhiều người miệng nói từ bi, học văn chương nói từ bi, lý luận từ bi, tâm không có từ bi vì không bỏ sự bi ai trong nội tâm, nội thức. Không chịu bỏ cái đó. Cho nên cái miệng hô giúp đỡ người ta này kia nọ, đem 10 đồng ra kể lễ cả làng. Tôi giúp cái đám đó nó 10 đồng chứ không có ít đâu. Nhưng mà nó không biết 10 đồng ai cho nó mà nó có mà nó giúp người ta. À, cái đó cũng cộng đồng nhân sanh tạo ra để dạy nó thức tâm và mở trí mà thôi. Nó tưởng đâu của nó. Thành nó sanh ra độc tài, eo hẹp, ngu muội, sân si. Tuy rằng nó nói nó có làm phước nhưng mà chưa bao giờ đổi tâm. Nó ôm cái sự bi ai trong nội thức. Sự yếu hèn là sự bi ai đau khổ tương lai. Cho nên người tu người ta dứt khoát và có hạnh hy sinh cao, người ta thương hại những người đó hơn là ghét họ. Không biết làm sao. Ông trời cũng bó tay mà mình làm sao? Ông trời sanh nó ra làm con người mà nó ôm cái bản tính sân si độc tài mà nó không chịu bỏ mà. Nó lấy cái đó làm của suốt cả cuộc đời nó. Từ tóc bạc mắt lờ mà tính nó cũng còn đâm đâm đi xuống mà. Rồi ông trời làm sao? Theo điêu luyện để cho nó tắt bạc mắt lờ thì đáng lẽ nó phải mở cái tâm thức vĩ đại từ bi rõ rệt và để nó thực hiện từ bi. Một hành động, một lời nói của nó là cứu độ mà thôi, chứ không phải dùng danh từ xô đuổi mà nói ra. Dùng danh từ cứu độ mới là đúng. Không phải vô chùa tu, cảnh làm cha làm mẹ là được điêu luyện bởi ông trời rồi. Sanh con mà chữ bi không thực hiện được làm sao? Cha điêu luyện bởi con, điêu luyện bởi xã hội, điêu luyện bởi tâm thức, điêu luyện với cái bản thân trần trượt này mà chưa thức thì làm sao? Kinh nào mà dạy nổi? Con thấy không? Cho nên ở đời này họ khổ thì khổ, họ mới bước vào kim kinh đặt, moi sắp cho xem. đó đi vô cái nghiệp thân này. Cái thân là điên điệp, họ bệnh hoạn, họ run rẩy, bệnh này bệnh kia nó tới tập, đó là nghiệp thân độ trì, nghĩa là con đường tối hậu để cho nó thức tâm. Mà khi mà nó nằm giường bệnh không thức tâm thì chắc ngọc phù tiên Phật xuống cũng rước nó không biết được gì. Chút đó là con thấy những cái tương lai của người đã sáng suốt hay là thâm tâm. Cho nên những người tranh chấp và ôm của thế gian, ôm khối ngũ hành trầm trượt này, rồi một ngày nào đó cũng đi trong sự vận hành lôi cuốn và đè bẹp bởi ngũ hành mà thôi. Không có phương tiên gì, khổ lắm. Đâu có ai phân tích cái này cho nó thấy đâu. Cho nên nhiều người nó có cơ duyên đến đây để nó học đạo, nhưng mà rồi nó không, chưa đủ trình độ, nó cũng không hưng nổi. Vì tâm nó không mở, lượng nó không khai, nó không có chút chưa chân lý, làm sao nó làm hành trang đi về nguồn cội được. Nó bị kẹt rất nhiều. Những người vô vi mà cố gắng tu thì học từ bi đó. Rồi sau này phải thực hiện từ bi. Vì chúng ta đã qua những cái cơn khảo đảo đó, chúng ta đã xét bỏ những sự bi ai không sắc đáng, không quý giá trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta rờn lên và để cho chúng ta thực hiện về hai chữ từ bi thực sự hơn, thay vì ôm lấy sự đồng loạn. Chân học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên người thế gian còn nguyên nguyện lắm lắm, đâu có hiểu được, đâu có hiểu được cái cơ duyên của chính nó, đâu có hiểu được cái tâm giá trị của tâm thức, mà đâu có thấy rõ cái tâm nó nằm đâu. Thành nó bơ vơ vô cùng. Có bao nhiêu tiền của cũng là một con người bơ vơ tại thế mà thôi. Có lo cái gì, lo không có thành đạt. Tự thức mới là thành đạt. Ôm lấy cái thức để mà sống, ôm lấy cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ đang chiếu hóa cho tâm thức nó mà đi, thì nó đi tới đến bến giác như không. Mà nó không biết ôm cái tâm thức đó, không bao giờ nó tiến tới bến giác. Nói giác mà bao giờ giác. Vì sự bi ai nó xuất hiện bất cứ lúc nào trong tâm thức của nó, mà nó không chịu hy sinh, nó không chịu rời bỏ thì không bao giờ có hết. Cho nên nhiều người nói ồ phải từ bi đi chị, từ bi đi anh, thì cái phần gì đó một giai đoạn thôi. Nhưng mà chính bản thân nó bị rờ bỏ sự bi ai động loạn thì mới được, mới thấy giá trị của tình. Cho nên nhiều người tu, nhiều vị sư tu cũng thành đạo, chứ không phải người ta tu cũng thành đạo. Vì ta chán đời đã mới đi tu, ta phục vụ chúng sanh, ta lo kinh kệ ngày đêm, hy sinh cả suốt cuộc đời, rồi rốt cuộc ngày chỉ ngồi khóc. Vì trong chùa biết bao nhiêu vong linh bắt ngài phải phụng chùa, rồi nhân gian kích động bao nhiêu chuyện đổ trúc trên đầu ngài, rốt cuộc ngài chỉ rơ rỉ trong giờ phút lâm chung, chứ biết nói sao được. Vậy họ niệm Phật họ không hiểu, vậy có học nhẫn để tu trì niệm kinh họ không niệm, vậy họ lập hạnh đối đãi với nhau họ không lập hạnh, họ ở trong cái giường mỗi tranh chấp lẫn nhau, đi tới cái chỗ thiện giác mà dùng lý luận tranh chấp không, thì ông sư mới buồn như sao, thấy không? Cho nên chủ nhân ông tu nhiều khi cũng buồn nữa, tu một thời gian thấy sao lục căn lục trần nó là chứa minh. Nó nghe người ta chặt một câu nó giận, nó thấy cái chuyện kỳ quái, nó cứ đờn cái chuyện đó hoài, nó hư mùi hôi thối, nó lại chê, nó không thấy nó thôi. Đó, nó thấy còn ở trong vòng tranh chấp, nhiều khi cũng buồn, cũng tủi, cũng khóc cho vạn linh. Thấy vạn linh sao còn khờ khạo ngu si quá, không biết mở thức hòa đậm sống chung, để cho tâm thân được an lạc như danh từ đã đề ra. Cho nên người tu vô vi nhiều khi đi tới giai đoạn đó chỉ biết rơi lụy vì vạn linh chưa thức, mà phải cố hành cố gắng để tu. Chính vạn linh nó đồng sống trong một cơ thể của tiểu thiên địa này mà nó chưa thức. Trong giờ phút công phu nó đòi dâm dục, trong giờ phút công phu nó đòi hơn thua, trong giờ phút ân thu hơn sơ công phu nó lại nói về chuyện buồn tủi. Thấy chưa? Cho nên bao nhiêu chuyện bàn bạc đều là không cần thiết, mà nó cứ xuất hiện trong tâm thức của hành giả hoài. Hành giả phải buông, phải cố gắng hành trì và cái kiên quyết không thay đổi, nó mới thành đạt. Còn nếu mà cứ từ ly từ tí chiều nó thì nó sẽ bành trướng thế, và nó làm cho ta trì trệ và không tu được. Nha. Yeah. Người ta nói tu tâm dưỡng tánh, sửa lại quân bình của trung tâm, đâu phải dùng cái tim phàm được đó. Trung tâm dưỡng quan tu tập, cái điển lên mà không hòa hợp với cả càng không vũ trụ, thì ta cố gắng tu nữa để cho nó càng ngày càng thanh nhẹ. Mình thấy nó rút rút đi lên thì chưa, nó trụ chưa, nó trụ rồi thì nó phải xuất, xuất nó phải làm việc. Đó là phải tu trì mãi mãi nó mới được tròn chân lý. Chứ không có cái tâm bằng xương thịt này nó có làm được cái gì. Cái điển tâm này mới là thật sự học đạo. Để dùng cái phàm tâm này mà học cái gì? Học cái tranh chấp thì nó lẹ lắm, chứ còn học đạo quân bình nó học không nổi. Hơn thua thì nó hay, nhưng mà quân bình nó không hay. Cho nên cái dùng cái trung tâm điểm quan đó nó mới thoát khỏi cái phạm tâm động loạn, à lúc đó nó mới mở cái thức hòa đồng tu học. Thì lúc đó nó không có binh bên này mà không có bỏ bên kia, còn dùng phạm tâm lý luận thì cái luận thuyết nó binh bên này và bỏ bên kia chắc chắn 100%. Cho nên trong giữa bạn đạo có cơn bàn bạc với nhau là để thấy trình độ của đối phương. Có người minh pháp của mình và chống pháp của người khác, đó người là trình độ chưa có hòa đạo. Vì trung tâm điển quan của họ chưa có hòa đạo, thức chưa có tròn mà chưa tròn, làm sao có hòa đạo? Mà khi hòa đạo rồi, họ thấy cái trung tâm của đối phương cũng là phát triển vô cùng. Không có đạo nào mà đi tới rốt ráo cuối cùng là phát triển và khai minh, chứ không có cái đạo nào không phát triển và không khai minh. Nhưng vì lỗi của hành giả trì trệ, chưa biết vị trí của chính mình, thành ra sử dụng sai lạc trong một dung điểm nào đó thì trong cái cơ quan nó loạn hết. Còn một ngày nào đó thức tâm nó phải trở về vị trí chánh giác của chính nó, nhưng mà lâu chút thôi. Có người nó tu trăm kiếp mà chưa biết gì cũng có, 1000 kiếp chưa minh cũng có. Cho nên những người tu vô vi này luôn luôn không có căn cứ của kinh sách nào, nhưng mà luôn luôn có những lời thuyết giảng để cho hành giả minh tâm kiến tánh, thấy sự sai lầm của chính mình và tự đảm đương xây dựng nhân hậu nó mới tiến hóa. Cho nên kêu gọi mọi người bước vào điển giới để sớm thức tâm, được nhàn hạ hơn. Nếu không bước vào điển giới thì ở trong sự tranh chấp thì không có bao giờ có giây phút nhàn hạ. Mà bước vào điển giới rồi, học đạo nó là dễ hơn và thấy nó nhàn hạ hơn. Mà nhiều người đọc kinh đi nhà thờ chỉ có ôm cuốn kinh thì thấy nó từ bi, nó hiền hậu. Mà bỏ cuốn kinh thì cái lý luận nó khác liền. Thấy rõ chưa? Còn ở đây chúng ta học kinh vô tự là để cho nó đụng chạm trong tâm thức.
rồi dùng cái pháp thủy mà giải nó ra, rửa nó ra để cho nó mở và cho nó quy nguyên về chân tâm liên quan. Lúc đó nó mới học sáng suốt và sẽ đi tới sáng suốt. Chứ còn lý thuyết nói thì hay, nhưng mà hành được bao nhiêu người. Cho nên những bạn đạo hành ở đây bây giờ họ hành rất nhiều, hành rất sao, nhưng mà họ thấy rõ có nhiều người con trai hành tại sao nó còn dục, còn đòi hỏi dục trong bản thể của họ. Và cái công năng công phu chưa đúng tiêu chuẩn, vì chưa thoát ra khỏi phàm tâm thì nó phải còn đọng chỗ đó. Cho nên cố gắng ta làm tới cho thoát khỏi phàm tâm thì sự đó không còn, thấy không? Cho nên cái do trì trí của hành giả, cho bây giờ không, người truyền pháp không biết nói gì hết. Người truyền pháp đã làm cái gương mẫu và đã hành cho nó thấy rõ, và phân cho nó thấy rõ tình dục là gì, luồng điển là gì, sự giao cảm của trời đất không ngừng nghỉ. Vậy chứ ông trời ông dục không, còn dục mạnh hơn người thế gian. Nhưng mà tại sao người ta dục mà người ta làm ra việc, người ta lại trở nên đại từ bi, còn mình dục lại hư. Tại sao? Là mình quan phí, không có tinh thần trao đổi. Còn ông trời bà đất nó trao đổi, cho nên nó xuất ra một chút nhưng mà nó lấy lại, còn cái đằng kia xuất ra mà mất luôn. Ông trời gửi chúng ta đi xuống đây một chút, mà ngày nay chúng ta học qua cái cơn khổ luyện này cái kia nọ, chúng ta thành mạnh lên, chúng ta đã thấy làm chủ nhân ông của tiểu thiên địa rồi. Mà trước kia chúng ta là lệ thuộc một đứa con yếu hèn, bây giờ không có nữa. Bây giờ chúng ta đứng ra đảm đương rồi, chịu trách nhiệm với cả càn khôn vũ trụ. Tôi thấy hơi thở tôi là từ càn khôn vũ trụ đến, và bật cơ thể tôi cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Tôi phải trách nhiệm với siêu nhiên. Tôi thấy tôi gan dạ hơn, can đảm hơn, và tôi thấy rõ con đường đi chính tôi phải trở về cái chỗ không giới mới là quê hương của tôi. Còn cái chỗ còn giới hạn không phải quê hương của tôi. Thấy chưa? Phải muốn về thiên đàng phải vượt luật lệ của ngũ hành, mà bỏ thiên đàng phải lệ thuộc luật lệ của ngũ hành. Sân khắc vui buồn bất thường, thấy không? Cho nên tu vô vi là phải tự mình tu. Cho nên luôn luôn tôi nói cái tự tu tự tiến để thích. Mà người nào biết được thì nói cho những người khác hiểu, để họ mượn cái đường đó mà họ đi tới cho họ càng sớm càng tốt. Cho nên mình tu vô gì không có giấu giếm. Giấu giếm sao được? Trước kia âm thanh mình hằng học, ngày nay âm thanh mình hòa nhã là cái gì? Nó có thay đổi bên trong rồi. Người đó có hành không, mình nghe tiếng nói người ta mình biết rồi, đâu cần phải mở quệ mới biết ông đó tới đâu. Nghe cái âm thanh họ biết rồi, họ đứng điều hòa thế giới nào, họ bị thụt lùi tới đâu mình cũng biết, họ tiên tới đâu mình cũng hiểu. Cái âm thanh là chứng minh tất cả, âm thanh hòa đồng khác, âm thanh buồn tuổi eo hẹp khác. Nghe cái âm thanh thì thấy trình độ rồi, nó còn gì thấy phải mở huệ. Đó là huệ rồi, còn gì đi đâu tìm huệ nữa mà thấy. Nghe không?
Pháp thủy
là... pháp thủy là pháp luân thường chuyển đó, thủy điển tương giao đó. Khi mà chúng ta hít vô là hít điển của càn khôn vũ trụ, rồi cơ thể chúng ta nước không chứ gì đâu, rồi nó mới đem cái điểm nó vô, nó mới rửa đạo này đạo kia đạo nọ. Nhờ cái nước máu huyết nó vận chuyển, rồi nó mới đem ra nó mở tim gan tỳ phế thận, rồi cái tâm thức nó càng ngày càng nhẹ thêm. Đó là pháp thủy triền miên đó. Ta làm pháp luân thường chuyển là nó phải đi theo, nó mở ra hết, rửa hết sạch bạch,
thấy không? Còn trì trệ dùng lý luận thép rồi nó làm ô trực thêm. Cho nên người tu của vô vi nó cấm mồm, nó thở vậy mà nó nói ra là nói chân lý, không có nói bậy, nói với tất cả thiện tâm từ tâm của chính nó, muốn cho người khác sống thức tâm. Đó là chân ngôn từ thiện.
Thưa thầy, cái pháp luân thường chuyển mà mình phải chuyển hoài hoài không ngừng nghỉ 24 tháng 7
thì trong giờ công phu mình phải dùng cái pháp luân thường chuyển là nhẹ nhẹ chứ không phải ẹ ạch mà làm được. Phải dùng toàn cái ý chí của mình hít vô cái lĩnh mình cứ để dính để chúng mổ đầu, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng càng thông rồi nó chỉ dùng ý chí mà nó niệm rồi. Ý chí nó mới là pháp luân thường chuyển, thì nó phải chạy, nó chạy bằng ánh sáng thay vì hơn, nó phải có trình độ tiến hóa, nó phải do cái công năng công phu của nó lâu ngày thì cái hơi nó không phải cái còn hơi nữa, hơi nó là ánh sáng. Rồi hơi nó không phải là hơi nữa, hơi nó là học quan của Thượng Đế. Thì nó sống với Thượng Đế, trong ngoài cũng Thượng Đế đang chiếu cố cho nó, nó mới nhàn hạ. Hiểu chưa?
Nhờ
cái ánh sáng chứ
phải...
Thì đó thì cái tia thanh tịnh mình có, mình mới đón rước tia thanh tịnh. Thôi chứ mình không có đàng hoàng mà đến rước ông quan thì khác rồi. Cái thằng vô côn mà ông quan tới nhà nó đâu có biết buông rưa, nó biết nói câu xa giao đâu. Mà thằng có trình độ thì cái ông quan tới rước khác à. Cái cốt cách ông quan ngồi cái ghế nó cũng sẽ đặt khác, mà ly nước dâng cho ông quan cũng khác. Thấy không? Nó có trình độ thì khác. Còn nó không có trình độ thì nó tới hello buông rưa mà chơi mày cũng vậy cũng được nhé. Nhưng mà trình độ nó không có. Hiểu không? Cho nên những người tu mà tới chân giác rồi họ không muốn đi phiền hà ai. Tùy những người nào có tâm thức mở rộng mà có trình độ họ tới chơi, mờ họ tới chơi. Còn những người không có trình độ thì họ mờ họ tới họ cũng vui, họ cũng tới làm gì gây phiền thế. Thấy không? Nó có trình độ thì nó có cơ hội được trao đổi. Còn nó không có trình độ thì bây giờ có trao đổi cho mấy nó cũng nhận không vô. Thấy không? Cho nên cái chuyện mà đó rất dễ đời, trường đời có dạy chúng ta hết rồi. Trình độ không mua không bán. Tới nhà gia đình có cốt cách thì khác, mà nhà gia đình không có cốt cách khác, nhà gia đình phản cách thì khác, do không biết đi. Sao xạo rồi bữa sau phản cũng có nữa, thiếu gì. Cho nên người tu vô vi sau này nó có cơ hội đi cùng thôi. Để nào cần những mối sách tướng tốt tiền dọc cái sách đặt trong gia đình là biết rồi. Cái tánh ý của nó là hiện ở trong gia đình, trong bạn ghê nó đâu chứ không có ở chỗ nào. Dần nó biết thì có cách biết gì.
Thường chuyển mình có phải nghĩ tới nó hoài.
Đúng không?
Trong
cái
giờ công phu.
À, trong cái giờ công phu là phải làm.
Còn ngoài giờ đó mình có phải nghĩ tới nó
hoài. Không, khi mà làm quen rồi thì ta đứng ta cũng làm pháp luân thường chuyển, mà ta đi ta cũng làm pháp luân thường chuyển, ai biết đâu. Nó quen rồi thì tự nhiên ta làm hoài. Bởi vì ta thấy đây là một cuộc vận hành hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, tại sao ta không làm? Thì sao nó quen rồi đâu có thở phổi nữa, chỉ thở bụng đó là pháp luân đó. Như tôi làm sao mà dễ chịu phổi được, dễ chịu bụng, lúc nào nó cũng pháp luân. Thành là một câu hỏi của người ta nó vừa dứt là cho nó đi vận hành một vòng, nó trả lời liền pháp luân. Mà trả lời tròn, trả lời méo. Không có méo đâu. Đó là mình nắm được cái luật vận hành rồi, rồi mình đi vào trong chân lý là chỉ tròn chứ không có méo. Cho nên sau này nó học quế dịch những cái cốt cánh của người, ngồi mà chống tay gì cũng khác, đứng mà làm gì cũng khác, nó có cái quế hết rồi. Nhưng mà tụi con chưa có trình độ, chưa chỉ cái đó.
khi nó loạn. Đứng về, ta gặp ta đứng vừa đứng nói vừa nói chuyện gì để về nhà đó, nó có mái hiền về ra. Nó ở trong đó hết, nó chụp mình đó, đó cái gì trong gia đình nó là cái xác này nó chụp hình hết rồi, nhìn vô nó là biết nhà cửa nó sao thôi chỗ nào biết. Nhưng mà mình đừng có chỉ ngay rốt cuộc nó đồn thét mình đi làm mọi ăn làm tay bói là cùng. Như hồi trước ông Tư tôi nói ông làm vậy thét rồi ai cũng tới nhờ ông hết, sao ông bỏ vì dễ lắm, ông dồn cái hành động người đó không biết nhà nó làm sao lâu thôi chỗ nào buôn bán hàng quá sao để đâu quên đó chỗ nào dồn thấy biết à. Nhưng mình dùng cái luận thuyết khác, dùng cái lý thuyết cao siêu an hơn để dẫn tiến cái tâm linh đó, rồi nó khuyến khích nó đi tới chỗ đó, rồi sau này nó tới đó cục rực nó trở về trật tự. Lúc đó nó mới biết trời ơi, ông nói tôi lô thô chỗ đó mà hồi nó có 3 năm gì trước bây giờ tôi cũng biết. Thấy không? Còn ông Tư khác, ông nói thẳng ông nói chuyện buôn bán mà hàng quá chứ sắm đàng hoàng lấy đâu để đó chứ, thì lấy đầu này chỉ bỏ đầu kia là có sao, làm sao lộn xộn hết rồi làm sao vậy. Nói thẳng hay quá, người ta đồn nó đầy nhiều. Thì ông chỉ một ngày tới tối chỉ phục vụ chuyện u ơ bá lát, tôi nói cái đó không có xài được nữa. Tôi đề nghị ông dẹp hết, không có chơi ví dụ đó mình, nó lợi dụng ông quá. Sao ông dẹp ông nói ờ thôi tôi nghe lời bạn tôi không làm đâu.
Mình thở pháp luân mình không cần ép cái phổi hết
đây. Đâu có ép phổi nữa, đâu có đâu dùng ép phổi, ta dùng bụng nhá.
Vô bụng rồi
vô phổi là hư. Vô phổi là con người càng ngày càng sân. Chỉ vô bụng thôi.
Đây hết bụng
ta giàu sữa, tôi giàu tôi đã chút biển ăn chơi. Cái giàu tôi nó khác.
Nhưng mà mình cũng không suy rê con người đó, tại vì họ đối đãi với mình cũng khác nhau. Tự nhiên họ đối đãi mình khác, họ đối đãi người khác nhau khác mỗi gì.
Tại nói khác nhau là mình thiếu thanh tịnh, thanh tịnh. Bây giờ mình ra thấy cây lá cục sữa, tâm mình động chứ. Còn tâm mình thanh tịnh thì thấy cái đối đãi với ai cũng vậy à. Hỏi chứ trong 36 con số đó, 36 con số nó đối đãi với người ta cũng vậy không, chứ có gì đâu. Số 1 thì số 36 trong bàn roulette đó, 36 con số nó đối đãi với ai cũng vậy à. Nhưng mà người ta đối đãi sai với nó, người ta mới thua. Bởi vì người ta nghi đó. Nên nói chút nữa em sẽ trở lộn lại, nhưng mà chị nghi nó không có đâu, tao đánh số 20 thua đáng chịu. Nó cũng vậy đó, tao lập trường nó không thay đổi, đối đãi với ai cũng một thứ. Cho nên chơi bằng roulette 36 đối đãi ai một thứ. Ê chủ phở, chủ quán người ta tới rồi, con
món phở con, tại vì con làm con
bây giờ cái thứ ăn giả ăn thiệt mà. Bây giờ nó ăn cắp về lính Mỹ bại trận Việt Nam, nó sắc làm phở được ăn ngang hoài trở trả được mãi đó.
Đi ăn bánh
thịt
kia
đi. Đi cho nên nè ổng làm phở. Mình thấy người ta giận người ta mình giận, chứ đâu có ai giận mình đâu. Để nên đi chơi roulette 36 con số nào giận mình đâu, tại mình nghi nó, mình đặt bẫy nó ra thua em chịu. Để nên chơi roulette rất là khôn à.
Cũng như do sự ngẫu nhiên vô tình đối diện nha, cũng là chuyện hay chứ ha.
Cái đó là đối diện là nó đối diện với cái gì, đối diện Phật à, đó là cái cấp trên đó, là cái thức mình mở tới đó mình mới nhìn thấy cái đó, thấy chưa?
mà mình cố gắng để mình đi tới. Mà mình đi tới rồi thì cũng chả thấy cái đó đâu. Rốt cuộc là mình sẽ thấy mình là trách nhiệm, là tu. Càng tu cao người ta còn trách nhiệm lo tu. Càng học cao thì càng phải lo lắng lời ăn tiếng nói của chúng mình, hành động của mình. Nói vậy đó. Có ý ở thế gian cũng có bằng chứng để với thiên đàng hai cái nó cũng vậy đó thôi. Nhưng mà người đời thì nó ở trong cái giai cấp này, nó dồn cái giai cấp kia, ở núi này xem núi nọ, thấy cái kia xong, núi kia xong nó xanh tươi quá, núi tươi sẽ cằn cỗi quá. Vậy thôi. Chứ cái cằn cỗi nó cũng có cái hay cằn cỗi. Mà cái xung xuê kia nó cũng có cái hay cái xung xuê. Mà hai cái nó cũng có cái phần nào. Cái kia nó cằn cỗi vậy mà nó khỏi gánh vác, định lực quá hoa xanh xanh, không có làm dày mảnh đất nhiều, nó trơ trọi mà không làm dày nhiều. Mà đằng kia nó cây cối nhiều quá, cây cối nhiều quá nó làm phàn nàn cho mảnh đất.
Thì tới lúc trời lạnh nó thấy có được có một phần che chở, mà trong lúc nóng nó lại thua thằng đầu trọc. Thằng đầu trọc thấy xíu hơn, thở thoải mái hơn. Thì cái nào cũng có cái lợi cái hại thôi, tương đồng với nhau cũng có gì. Nhưng mà con người á, ngã yếu hèn, ngã về cái lý này rồi bỏ cái lý kia. À, thành ra bị cũng như người say rượu rồi mang cái khẩu nghiệp lỡ lời nói bậy, rồi hổ thẹn lấy lương tâm đó, chứ có gì đâu. Nói bậy rồi cái xấu hổ lấy mình thôi. Nên nó khó lắm, làm người cái miệng ăn thì nuốt vô thì dễ, nhưng mà nói không phải dễ. Nói phải minh cả hai mặt, minh một mặt, không minh một mặt rồi đâm ra nói vậy. Nói vậy thì người đó khổ, chứ đâu phải người nghe khổ đâu. Người nghe nó không có tạo, người nói nó đã tạo thì nó phải bị. Còn người nghe nó đâu có thấm thía gì cái chuyện đó, thì nó ở ngoài nó chưa chạy vô trong. À,
con nghĩ đó thưa thầy, cái tấm so đo là cái bản tánh của trần gian, chứ bên trên con nghĩ là chắc là cao thấp là cái sự chiếu rọi và ảnh hưởng nhau tốt đẹp đó thưa thầy.
So đo là cái sự sanh và sự khắc, khi nó hòa hợp với nhau nó thích, thấy không? So với nhau. Mà còn khi nó ghét với nhau nó mới đo, thấy không? Tôi bị cao vậy mà không đi, tôi đứng như thấp. Đó. Thành ra cái tánh đó là cái bản tánh mê chấp ngu muội, chứ không phải khôn ngoan. Có người khôn ngoan rồi luôn luôn đứng vô trong giới trùng dung, không theo mặt mà trả theo trái, người đó mới là người thông minh. Hiểu chỗ đó. Chứ đừng nói ta đây là thông minh, ta đây là biết, ta đây là đầu có sẵn, nhưng mà trong đó chưa cứ không thấy. Mình phải biết luôn mình đang chứa cức, mà từ cái cức biến thành sự thanh cao, mình mới kêu học nhẫn học hòa. Chứ đừng nói mình hay. Chứ người tu càng ngày càng khép mình và chê mình dở, và thấy mình ngu, thấy mình không có bền bỉ, thấy mình đang sống cõi tạm, thấy không? Mà lo tu, nó sửa trở về với trung dung đại đạo. Cho nên ở thế gian tranh chấp mê lầm mà sanh ra chiến tranh. Chiến tranh xảy ra trong nội thức của họ, trong gia đình của họ, chứ không phải là ở đâu. Cái nội thức còn không ổn thì họ xảy, đầu tiên là xảy cái chiến tranh trong gia đình, rồi lan rộng tới xã hội, rồi lan rộng tới nhân loại. Ở trong có một khởi điểm mà thôi. Cho nên người tu, tại tu vô vi, tại sao nói về điển? Nhiều người không biết, họ chấp nó cái tuổi này nó khùng, có nói điển điển. Hồi nào giờ ông Phật đâu có nói điển, nhưng mà tuổi này nó nói điển. Vì bây giờ nền văn minh nó khác rồi. Điển để chứng minh cho mọi người thấy rằng nắm cái telephone từ đây nói qua Mỹ, nói đi cùng hết, nói được hết. Phải điển không?
Cho nên phải lấy cái điển để chứng minh cho con người dễ hiểu hơn. Hồi xưa không có điển, nói điển họ không biết, họ nói họ quan rồi gì đó, chứ họ không có biết cái giá trị của điển. Còn bây giờ có điển để chứng minh và cho họ dễ hiểu, dễ thức hơn, thì họ thấy cái điển của thế gian mà có thể nói chuyện xa như vậy, mà người đối diện với nhau mà có thể truyền cảm ngay trong thâm tâm, lúc nói, lúc ngó, lúc đi, lúc hành động, biểu hiện tâm thức, tương hòa hay tương khắc. Đó là cũng luồng điển cảm giao mà thôi. Nhưng mà cái điển đó có bị diệt không? Không bao giờ bị diệt. Kêu bằng đời đời bất diệt. Thấy rõ chưa? Cho nên người ta dùng cái điển để dẫn giải nó mau lẹ hơn. Thấy không? Một cái nháy của con mắt cũng nhờ điển, chứ không có điển làm sao nháy. Thấy không? Con người đó điển là do đâu? Do ngũ hành kích động và phản động, nó sanh ra cái điển. Chua cay chắc đắng mặn nồng ngọt bùi, nó sanh ra cái điển. Đó, thành ra cái cơ tả nó đi đứng được. Chứ bây giờ bắt người đó bỏ đói 15 ngày kiểu nó cột cửa, không cột cửa được, hết điển rồi. Nghe không? Rồi từ đó họ mới tìm lần lần. Cho nên khoa học bây giờ nữa là sử dụng về điển nhiều.
Còn cái điển tâm linh là sao thưa?
Còn cái điển của tâm linh, cái tâm linh là nó khác. Nó không phải dùng điển, nó dùng cái thức. Cái điển là hỗ trợ thôi, cái điển là thuộc về ngũ hành hỗ trợ thôi. Còn cái thức nó khác. Cái thức nó khác. Cái thức đó là cũng như là tôi thường cắt nghĩa là 36 con số không cục cửa, cái không có bao giờ thay đổi, nó là chân lý. Cái thức ở bên trong, nếu mà nó chịu giữ cái thức nó càng ngày càng thanh tịnh, thì cái tuệ nó càng ngày càng lớn rộng. Mà cái thức nó càng ngày càng đậm, cái tuệ nó càng ngày càng lưu, không mở được. Cho nên tại sao những người thiền lại mở quệ được mau hơn những người la lô?
Cái thức nó trụ lại
và cái thức nó thanh tịnh hơn. Khi nó thanh tịnh thì những sự động loạn không có thể bám vào nó. Mà nếu nó động loạn thì động loạn càng bám thêm. Mà nó càng thanh tịnh là nó sẽ lộ cái sự sáng suốt ra. Nó bám không được. Ví dụ chúng ta đang ngồi đây mà người ta tới thọt cò lét, mình đừng cứ cười. Mình lo mình niệm Phật thét, nó thọt thét, nó chập cái tay, nó mỏi, nó bỏ, nó đi vô khác. Nó cũng khác gì lục căn lục trần, nó tới nó phá khuấy ta mà ta vẫn thanh tịnh. Khi nó thấy chủ nhân ông trì kỳ trí kiên nhẫn, hướng về sự cao siêu cả càn khôn vũ trụ, vĩ đại kiên cố, thì nó làm gì mà nó bám được? Tự nhiên nó phải rời ra. Thấy chưa? Thì cái thức nó lớn, cái tòa sen nó nhẹ nhàng, đi đứng dễ dàng. Thấy nó định nhưng mà nó muốn nó đi, mà thấy nó đi nhưng mà nó định, mới là đại đạo.
Thức hòa đồng
này. Đó là thức hòa đồng đó. Thấy nó định mà nó đi, mà thấy nó đi mà nó định. Thấy chưa? Thấy nó đang nói cho mình nghe nhưng mà nó đang xét mình. Nó định, chứ nó không có mê loạn như mình nghe. Thấy nó đi nhưng mà nó định. Mà thấy nó định nhưng mà nó đi, trong lúc đó thiền thì mặt mày nó tươi tắn, nó tỏa ra tia sáng thanh tịnh ra, cũng như nó đang nói những gì với mình nghe. Thấy nó tịnh mà nó đi. Thấy chưa? Cho nên ta vô ta thấy cái hình của Đức Phật 36 tướng tốt, thấy Ngài tịnh nhưng mà Ngài đi. Ngài đi đâu? Ngài đi trong tâm hồn của chúng sanh. Ngài làm cho chúng sanh phải thức tâm, trở về với sự siêu diệu. Khi nhìn hình Ngài trong mọi sự thanh nhẹ, Ngài tịnh mà Ngài đi. Ngài đi trong tâm thức.
Ngài đi trong lễ thuộc vật chất
không? đâu có lệ thuộc được. Nếu nó bị đắm chìm và nó tạo ra nó yếu hèn thì nó phải lệ thuộc bởi vật chất.
À,
chứ con người quan trọng tiền tài, quan trọng chuyện này, quan trọng chuyện kia, quan trọng chuyện nọ, nó gom lại thành ra cái độc tài. Mà cái độc tài đó là gì? Là sự ngu xuẩn của vật chất, vật lý, chứ không phải thiên lý. Thiên lý nó không có bị lệ thuộc, vật lý nó phải lệ thuộc. Thì cái đó là cái ngu xuẩn chứ không phải cái thông minh. Cái thông minh không phải vậy. Thông minh phải tự nhiên và siêu nhiên. Thấy chưa? Phải thả lỏng tất cả. Mình thấy cái của mình bền hơn, mà ôm tất cả sẽ mất hết. Mình thả lỏng tất cả cái của mình bền hơn. Những cái thằng ăn cướp nó vô, nó ăn cướp mình nó thôi. Những cái này anh còn món nào anh nhìn là của anh cứ việc lấy đi. Thấy không? Thì tự nhiên mình đã cảm hóa, nghĩa là kẻ thù thành bạn rồi đó. Câu nói của mình thôi. Còn nó vô mình đâm nắm đầu đánh nó thì tự nhiên là mình phải tự tổn thất rồi. Mình làm tổn người là tổn mình rồi. Mà thằng đó đã làm tổn mình độ nó thì nó là bạn cho đó phải thù. Nhân cái cơ hội đó nó sẽ ăn năn. Vì con đường cuối cùng của nó phải thức tâm. Nó có lưu manh cách mấy, cuối cùng nó phải thức tâm. Cho nên người tu không chấp người phàm. Người phàm có chửi họ, họ cũng đổ tội nghiệp cho. Nếu có dịp vẫn đổ họ thức tâm mới là người chân tu. Mà nếu có dịp đi trả thù với người phàm, người đó là quỷ chứ không phải người tu. Thấy không? Chứ người tu nó không phải ngu, nó nhịn mà nó không ngu, nó khôn. Nhưng mà thấy nó bại nhưng mà nó toàn thắng. Nó không có bại, vì con đường người mà thắng đó phải đi là nó đã và đang đi. Mà khi người đang thắng nó mà quay đầu lại đi với nó, thấy đừng đi sau lưng. Thấy nó toàn thắng không?
Thành ra ở trình độ nào cũng là cái thức tự nhiên hết.
Cái thức tự nhiên
rồi nó từ từ nó quảng đại ra.
Ừ. Thì nó phải đụng. Nó phải đụng. Nó phải đụng, 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 nó mới thức. Tại vì sao? Bởi vì câu nói hôm nay tôi nói, bây giờ nghe lại thì mấy chục năm đã nghe rồi, mấy chục năm trước đã nghe trong chùa rồi mà chưa thức. Thấy chưa? Tại sao bây giờ lại nghe đến thấm thía hơn? Vì cái núi đã được đục nhiều, cục đá đã được đẽo nhiều, rồi nó đi tới cái, sắp đi tới lượm cái hạt kim cương ở bên trong. Thấy không? Nó cảm thấy tôi có thể đi tới được, thì nó cố gắng nữa, nó đục nữa, nó mở ra. Ai hưởng? Nó hưởng chứ. Nó làm nó hưởng chứ, không lý người khác hưởng sao. Cái sự dày công kiên trì đục đẽo của nó thì nó phải được cái xa lợi pháp đó, kim cương đó, cho ai được.
Cái đó là cái sự tự nhiên của trời đất thôi.
Tự nhiên của trời đất sắp đặt và giáo huấn. Cho nên con người qua nhiều cơn điêu luyện và đóng góp cho chúng sanh để tìm một cách ngắn gọn hơn là cái pháp. Cho nên cái pháp tu nào cũng là một cái pháp của ông trời duy nhất có một cái: hành tín. Đức tin mình vững bền và hành đúng hay là không, chỉ có bao nhiêu đó. Cái pháp nào cũng hành và tín. Mà ta không tin cái pháp và ta không hành thì không bao giờ ta có.